trao rồi cho đá ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, thương mến ấp u con ngày đêm, thân xác ôm tràn lan ở hơn thiên.
Ôi trời ơi,
con hứa nhận cùng Thiên Chúa rằng, nên và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tội tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy con xin Đức Bà Maria chọn đời đồng chung các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi, Đức và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha chất tác vô dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai. Xin bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan Pontius Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời người bên hiệu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi xin phép tha tội, tôi xin xác loài người ngày sau sống lại, tôi xin hằng sống vậy. Amen.
Lạy Cha hằng hiểu, con xin dâng lên Cha biểu huyết của Chúa Giêsu. Con chi Thánh Cha hiệp cùng các thánh lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp hoàn cầu để chỉ cho các linh hồn nơi lớn chuyến luyện hình, cho các tội nhân ở khắp nơi, trong xã hội phổ quát, nơi quê hương con và trong chính gia đình con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mến chào quý anh chị, tối nay chúng ta đã bắt đầu chương trình với một chương trình của Hội Thoại Sống Đạo do Sa Cha Peace Forever for Anton Phan Bá của sứ đạo Santa Saint Rita trong giáo phận New Orleans với chúng đến với chúng ta trong tối nay. Vậy con xin mời Cha lên cầm mic để chúng ta bắt đầu chương trình hội thoại tối nay.
Cha kính chào tất cả các anh chị em trong phòng ngày hôm nay, và cũng ngày hôm nay Cha cũng xin lỗi là về hơi trễ xíu, mà cũng còn không đến nỗi trễ lắm, là Cha vừa mới đi dự lễ thêm sức cho một số em về, và trên đường về cũng mong là về đến nơi mà không Chúa cũng đưa đến nơi đến chốn. Cảm ơn nhiều, chắc là tất cả mọi người cũng đang cầu nguyện cho Cha. Ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục cái đề tài tuần vừa rồi. Sau khi chia sẻ tuần vừa rồi thì Cha đã không có để thời gian nhiều để các bạn chia sẻ hơn. Và tuần vừa rồi chúng ta đã chia sẻ cái mùa nhiệm tình yêu trong kinh Mân Côi. Và ngày hôm nay Cha cũng muốn đi sâu vào tí nữa, rồi sau đó Cha sẽ dành thời giờ và để cho, và trong những lúc mà chia sẻ thì anh chị em nào có những cái ý chia sẻ hoặc là có những thắc mắc hay những cái câu hỏi nào thì cứ giơ tay nhé, để Cha khi nào mà Cha thấy cái tay thì Cha biết để mà Cha đừng để cho các anh chị em có cơ hội để mà cùng chia sẻ và cùng đặt câu hỏi. Còn nếu mà không có thấy thì nhiều lúc chúng ta sẽ cứ để cái thời giờ bị chờ đợi còn hơi nhiều, cho nên ước ao rằng chúng ta cùng chia sẻ với nhau và trong Chúa Thánh Thần chúng ta cùng học hỏi để mỗi ngày mỗi tháng sống đẹp lòng Chúa hơn. Chúng ta biết tuần vừa rồi chúng ta chia sẻ cái mầu nhiệm tình yêu Chúa trong kênh Mân Côi, và cha cũng có chia sẻ một phần nào rồi. Giờ đây chúng ta đi vào trong mỗi cái một mầu nhiệm một xí, thì sau đó rồi chúng ta chia sẻ thêm. Để nói cái mầu nhiệm tình yêu Chúa trong kênh Mân Côi thì chúng ta có thể là vô vàng, nhưng mà chúng ta cũng xin Chúa Thánh Thần và soi sáng để chúng ta cũng học hỏi trong những cái điều mà chúng ta có thể hiểu biết được. Chúng ta biết mầu nhiệm tình yêu của Chúa trong kênh Mân Côi, chúng ta có bốn, hiện tại chúng ta có bốn mầu nhiệm: mầu nhiệm vui, mầu nhiệm sự sáng, mầu nhiệm thương và mầu nhiệm mừng. Và trong mầu nhiệm sự sáng, mầu nhiệm vui, chúng ta biết là chúng ta có Thiên Thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Rồi trong năm cái mầu nhiệm đó, cái mầu nhiệm thứ hai là Đức Trinh Nữ Maria sau khi nhận truyền tin thì đi thăm bà Thánh Isabel và đưa cái niềm tin và ơn cứu độ đến cho Thánh Gioan ở trong lòng mẹ. Và cái thứ ba là chúng ta biết là Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Và thường thường mỗi cái mầu nhiệm chúng ta thấy là chúng ta có xin Chúa một cái ơn đặc biệt để chúng ta sống. Mầu nhiệm thứ nhất, chúng ta xin cho được ơn khiêm nhường. Mầu nhiệm thứ hai, chúng ta xin cho được ơn yêu mến, yêu thương người. Mầu nhiệm thứ ba, chúng ta xin cho được ơn điều làm khó khăn, thực sự khó khăn. Rồi mầu nhiệm thứ tư, chúng ta biết là Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu, nhưng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh theo cái tục lệ của Do Thái là đứa con đầu lòng phải dâng hiến vào đền thánh. Và sau khi mà dâng vào muốn chuộc về thì phải chuộc một cặp chim gái hoặc là đôi bồ câu. Và chúng ta biết mùa nhiệm thứ tư, chúng ta xin cái ơn là được những đức vâng lời, vâng lời triều lệ và theo thánh ý, nghĩa là theo thánh ý của giáo hội, theo ý của Chúa qua cái con đường mà Chúa đã chọn. Và cái mầu nhiệm thứ năm là chúng ta biết Đức Mẹ tìm Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, và chúng ta cũng thấy rằng nhân đức mà chúng ta xin là được giữ gìn cùng Chúa luôn đó. Để hiểu, để tiếp cái mầu nhiệm và cái chính của tình yêu của Chúa trong mầu nhiệm Mân Côi, chúng ta biết cái điểm chính là Chúa muốn mặc hại cho chúng ta cái tình yêu, cái trái tim nhân từ của Ngài, và cho chúng ta biết là chúng ta là ai và Chúa là ai, và chúng ta cái mục đích chính của chúng ta là gì, ở đời này để làm gì. Cho nên nếu mà chúng ta biết được những cái điều, cái chính, nghĩa là overall picture, nghĩa là một cái bức hình tổng quát mà một cái mục đích chính rồi á, thì chúng ta sẽ nhận diện những cái chi tiết nó sẽ rõ ràng và nó đưa đầy đủ ý nghĩa hơn. Đó. Cho nên chúng ta thường thường nếu mà chúng ta không có hiểu được cái ý nghĩa, cái mục đích của mình, quy chính của cái điều mà cái mầu nhiệm của Chúa. Thì thường thường chúng ta muốn đi sâu vào, nhiều lúc chúng ta lại không có cái không có hiểu được và không có nối kết lại được. Cho nên trước hết chúng ta phải nhớ cái điểm chính là Chúa muốn mặc khải cái mầu nhiệm tình yêu vô bờ bến, trái tim nhân từ của Ngài đối với chúng ta và đến toàn thể thế giới, cho từng cùng trái đất. Và Chúa muốn mặc khải cho chúng ta, muốn chỉ cho chúng ta cái con đường sự thật, sự sống duy nhất. Và cái đích chính của chúng ta là gì? Là không cái biết mình và biết Chúa là cái điều chúng ta là cái gọi là cái bức thang đầu tiên để tiến tới cái dây mật thiết với Chúa ngay từ đời này và cả đời sau. Cho nên chúng ta biết cái mầu nhiệm mùa vui, chúng ta có năm cái điểm chính để chúng ta suy tư, để chúng ta suy gẫm và chúng ta xin Chúa và sống. Và chúng ta thấy nó rất là ý nghĩa ở cái chỗ là mùa vui. Cái mầu nhiệm mùa vui là cho chúng ta biết cái sự thật của chúng ta là thế gì. Chúa đã làm gương cho chúng ta, và để mặc khải cho chúng ta cái mầu nhiệm đó, Chúa đã sai thiên thật Gabriel, một trong những cái thiên thần yêu cầu hầu cần của Chúa, đã đến và đem tin cứu độ cho tất cả loài người. Và chúng ta biết Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria là cái máng thông ơn cho chúng ta. Và Chúa đã cũng giống như sau này sẽ hiểu hơn, thì Chúa cũng dùng Đức Mẹ là một cái nhịp cầu, và sau này Chúa làm cho nó rõ ràng hơn, là để cho chúng ta biết chính chúng ta là ai. Thời gian trước cha có chia sẻ ở cái chỗ là Chúa đã cái mầu nhiệm tình yêu Chúa đã dựng con người như thế nào, và khi mà mặc khải cái mầu nhiệm tình yêu, cái mầu nhiệm sáng tạo và cứu độ cho các thiên thần đầu tiên, thì một số thiên thần không tin, một số thiên thần thì hoàn toàn tâm phục vào Chúa. Và khi mặc khải cái mầu nhiệm cứu độ đó với cái phần thứ hai là sẽ tạo dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, và các thiên thần phải phục tùng và phục vụ và tôn thờ Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm ngôi hai đó. Và bên cạnh đó còn phải kính phục và tôn kính và cái người nữ trong cái chương trình cứu chuộc của Ngài, đó là Đức Trinh Nữ Maria, là người mẹ người mà Chúa chọn để trở nên người mẹ và người ta luôn luôn chăm sóc cho chúng ta. Và khi mà mặc khải cái điều đó, chúng ta biết là một số thiên thần khi mà đã không chấp nhận rồi thì cái đó nó càng trở nên một cái sự khó khăn hơn cho họ, cho các thiên thần đó, và trở nên một cái lúc gọi là gây hận thù cho và không bất tôn thờ với Chúa và gây hận thù đến cho những cái loài thọ tạo mà Chúa dựng nên. Cho nên bên các thiên thần bất tuân phục đó đã phủ bóng tối che lấp con đường để chúng ta nhận diện chúng ta là gì và là ai. Và con người đã sa ngã qua cái sự ganh tị của các thiên thần đó. Và chúng ta thấy Chúa đã bỏ để muốn tình yêu của Ngài mặc khải một cách toàn vẹn, Ngài đã đưa mọi cái vào khuôn khổ, và đến cái thời điểm cuối cùng, cái thời điểm gọi là viên mãn, thì Chúa sai con một của Chúa để làm gương cho chúng ta và để chỉ cái đường và chỉ lối và cho chúng ta cái sức sống để chúng ta có thể trở về Chúa một về nhà một đời đời sống một cách viên mãn với Chúa. Và chúng ta thấy cái mầu nhiệm vui diễn tả cái mầu nhiệm tình yêu đó qua cái mầu nhiệm gọi là được tỏ bày cho con người qua qua cái mầu nhiệm đó. Mầu nhiệm vui chúng ta bắt đầu biết là Chúa bày tỏ, Chúa muốn tỏ hiệu cái chương trình cứu độ một cách viên mãn bằng cách là sai thiên thần đến để báo hiệu cho loài người qua Đức Trinh Nữ Maria. Và chúng ta thấy cái lời chúc của thiên thần rất là đặc biệt, rất là cao siêu, mà sau này khi chúng ta hiểu sâu về cái mầu nhiệm nhập thể của Chúa, chúng ta thấy rằng Đức Maria là cái khuôn mẫu để cho chúng ta trở nên giống như Chúa. Đó. Chúng ta biết là thiên thần đến chào Đức Trinh Nữ Maria bằng câu hỡi Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Chúng ta thấy rằng đó là cái mầu nhiệm của chính chúng ta, mà chính Chúa đã sai thiên thần để đến để mặc khải cho chúng ta. Đức Mẹ là giống như một cái máng, một cái khuôn để chúng ta nhìn thấy chúng ta như thế nào, và từ cái khuôn cách đó chúng ta sẽ trở nên giống Chúa và trở nên viên mãn trong cái điều mà Chúa ước muốn. Chúng ta thấy cái câu thiên thần chào rất là đặc biệt, đó là cái mầu nhiệm chính chúng ta. Chúng ta thường bị mất cái nguyên thủy của mình và chúng ta không còn nhận diện chúng ta là ai, và chúng ta thường thường nghĩ rằng chúng ta là chỉ là cho bụi, nghĩa là hư vô. Nhưng mà Chúa còn cho chúng ta biết rằng chúng ta là người có phúc, Chúa ở trong chúng ta. Đó, cái câu chào Đức Trinh Nữ Maria là nói cho chúng ta nữa, đó là hỡi tất cả các con là người có phúc và Chúa đang ở trong các con, giống như cái lời chào mà Đức Trinh Nữ các thiên thần chào cho Đức Trinh Nữ Maria, hỡi Maria để ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Đó là cái câu gọi là cái mầu nhiệm tình yêu cao cả của Chúa mà chúng ta bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu ngàn năm qua đã bị đánh mất qua cái sự ngăn tì của các thiên thần bất tuân với Chúa, và qua cái sự ngăn tì đó mà tổ phụ đầu tiên chúng ta đã bị sa ngã và từ đó đánh mất cái nguyên thủy của mình. Và Chúa đã mặc khải cho chúng ta rằng đó là chúng ta. Cho nên cái mầu nhiệm mà mặc khải cho Đức Trinh Nữ Maria đó cũng là nói cho chúng ta, giống như là Chúa Giêsu đã nhiều lần khi mà Chúa đến để mà nhận cái mầu nhiệm gọi là mặc khải chính Chúa đó cho con người đó, thì trần trời mở ra, thiên thần hiện xuống như câu bầu câu và tiếng nói từ trời phán ra: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Đó, mà Chúa nói là cái tiếng nói đó không phải cho ta mà cho các con. Đó là cái chúng ta biết rằng cái lời mà Đức Trinh Nữ Maria nghe từ thiên thần Gabriel đó cũng là cho chúng ta. Cho nên thường thường chúng ta muốn được giống như nên như Chúa, chúng ta phải học nơi Đức Trinh Nữ Maria trở nên cái khuôn khổ của nên cái cái mối dạ. dây, cái gọi là một cái dụng cụ mà Chúa dùng để từ đó Chúa Thánh Thần thánh hóa và cho nảy mầm và cho sống dậy và rõ ràng và có đưa Chúa sáng tỏ, nghĩa là cho từng con người của chúng ta và đến trong đời sống một cách toàn vẹn. Cho nên qua cái mầu nhiệm thứ nhất chúng ta biết đó là cái mầu nhiệm chính cho chúng ta, mà tại sao bao nhiêu lần cha cũng nhắc nhở là tại sao chúng ta hãy cầu nguyện kinh mân côi thật là nhiều, rất là liên lụy. Nếu mà cứ cầu nguyện càng nhiều càng tốt, giống như cha chia sẻ lần trước đó là Thánh Doan Vianney đã hỏi các thiên thần, nghĩa là địa một gọi là demon mà chiếm đoạt kia một người mà thánh xua đuổi ma quỷ ra khỏi người đó đó, thì thánh đã dùng danh nghĩa của Chúa để hỏi cái gì là các ngươi sợ nhất, thì nó đã tục bộc lộ cho Thánh Doan Vianney rằng là cái mà nó sợ nhất là kinh mân côi. Bởi vì cái kinh mân côi đó nói lên được cái chính sự thật của chính con người của chúng ta. Bởi vì chúng ta không có biết cái sự thật của mình, cho nên nhiều lúc chúng ta đọc, chúng ta không có đưa nó thấm nhuần, nghĩa là đưa được cái ý nghĩa, và nó không có đến một cái cách gọi là toàn vẹn. Nhưng mà đó cũng là một cái điều tốt, nếu mà chúng ta qua cái chưa hiểu mà chúng ta đã trở nên cái thói quen, đã trở nên một là giống như là cây nó luôn luôn ươm nở, trời nở, cho dù nó chưa đến mùa, nó vẫn sống dậy, và mưa nắng thế nào đi nữa nó vẫn trở đâm cành, đâm hoa lá, cho đến một cái lúc mà trường nở để nó trở thành kết trái. Cho nên chúng ta cũng vậy, cái thói quen rất là tốt cho chúng ta, mà thường thường người ta hay dùng cái đó để gọi là không có để làm gọi là làm cho chúng ta đừng có đọc kinh mân côi, nghĩa là đọc họ nói là ô tại sao đọc cứ giống như là thói quen, không có ý nghĩa gì, không có giúp ích gì đó. Nhưng mà chúng ta biết là cái kinh mân côi là cái mầu nhiệm của chính chúng ta, là Chúa muốn mặc khải cho chúng ta qua Đức Trinh Nữ Maria và một cách toàn vẹn nơi chính Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta, là con một của Ngài. Và chúng ta biết là cái mầu nhiệm đó nó được tiếp diện trong chúng ta, nhưng mà nhiều lúc bao nhiêu thời 5000 năm qua chúng ta đã bị đánh mất đó, và Chúa cũng luôn luôn qua các tông đồ, qua các thánh, Chúa đã không biết bao nhiêu lần nhắc nhở mời gọi cho chúng ta, và Chúa nói là sau này Chúa Thánh Thần sẽ đến và người sẽ nhắc nhở các con những điều mà ta đã nói cho các con. Đó là những cái mầu nhiệm tình yêu mà Chúa đã mặc khải cho chúng ta, đó là chính chúng ta. Cho nên ước chúng ta đang đi vào trong cái mầu nhiệm, trong cái thời kỳ gọi là Chúa cái sự làm việc, cái thời kỳ giai đoạn thứ ba của Chúa Thánh Thần, đó là giai đoạn đem mọi cái trở nên đó là một cái sức sống mới và trở nên rõ ràng hơn. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa đã đến và làm gương cho chúng ta, đã cho Đức Trinh Nữ Maria là người mẹ đầu tiên để trở nên cái máng thông ơn, để cho Chúa trao ban cái nguồn ơn cứu độ một cách toàn vẹn để chỉ dẫn cho chúng ta là thế nào. Ước gì trong cái tên cái mầu nhiệm đó, Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ và soi sáng chúng ta hiểu hơn, để chúng ta siêng năng và xác tín và luôn luôn yêu mến và cầu nguyện kinh Măng Côi mỗi ngày. Thường thường chúng ta biết chúng ta là con người được Chúa yêu thương, đó là một cái sự có phúc. Nhiều lúc chúng ta không có để ý cái điều đó. Cho chúng ta, nếu mà chúng ta biết chúng ta là những người được Chúa yêu thương, đó là một cái ơn, đó là một cái phúc của chúng ta. Chúng ta thấy rằng cái đầu tiên là chúng ta phải biết nhận diện, phải biết đón nhận, phải biết chấp nhận cái mầu nhiệm tình yêu đó, thì từ đó nó mới có thể sinh nảy nở được. Giống như một thửa đất mà không được gieo mầm vào thì thửa đất đó cũng không bao giờ sinh một cái hoa trái nào. Nhưng mà thửa đất mà được chỗ người chủ gieo giống vào rồi thì dần dần nó sẽ chuyển nở và theo thời gian nó sẽ sinh hoa quả. Cho nên chúng ta biết nhân duyên, chúng ta là người có phúc, đó là cái phúc của chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria qua cái lời chào của thánh của đức của thiên thần Gabriel đã nhận diện ra được mình là người có phúc, và Thiên Chúa luôn luôn ở với mình. Cái sự nhận diện đó đã đưa đến cho Đức Mẹ là người có phúc hơn mọi người nữa, hơn mọi người muôn loài. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ được giống như Đức Mẹ nếu chúng ta học nơi Đức Mẹ làm được cái điều đó. Là trước hết chúng ta hãy chấp nhận và nhận rằng chúng ta là những thọ tạo của Chúa, là người có phúc. Và Thiên Chúa luôn luôn ở với mình, không bao giờ bỏ mình cả. Chúng ta đã nhiều lần biết rằng nếu không có Chúa, chúng ta không còn sống, không làm gì được. Nhưng mà chúng ta nhiều lúc không nhận diện được và xác tín cho đến nơi đến chốn rằng là Chúa đang sống và sống trong chúng ta. Cái mầu nhiệm có phúc đó đưa đến cái sự sẵn sàng đón nhận đó, đưa đến cái cho chúng ta rằng khi mà Chúa cho món quà đó cần phải được cho đi, nghĩa là được chuyển nợ và được trao ban. Chúa cho nhưng không thì Chúa nhận, mình nhận nhưng không thì mình cũng trao ban nhưng không. Chúa cho mình một cách gọi là không có đòi hỏi đó, thì chúng ta cũng cho đi một không vô vụ lợi, không đòi hỏi. Thì chúng ta thấy Đức Mẹ đã làm gương cho chúng ta cái điều đó, là khi Đức Mẹ nhận biết mình là người có phúc và Chúa ở với mình, đó là cái mầu nhiệm tình yêu, mầu nhiệm ơn cứu độ mà Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Thì khi mà Đức Mẹ nhận được cái điều đó và Chúa Thánh Thần đã tác động và đã làm cho cái điều mà Đức Mẹ đã xác tín được cái điều đó trở nên một cách trọn vẹn ở cái chỗ là đem đi và trao ban. Chúng ta thấy Đức Mẹ gấp tốc đi lên đường đi thăm bà chị họ của mình là Elizabeth và đến để trao ban cái mầu nhiệm tình yêu đó. Và chúng ta biết khi mà Đức Mẹ đến thăm bà thánh Elizabeth, cái lời chào của Đức Trinh Nữ Maria nghĩa là khi mà Đức Mẹ đã xác tín cái điều đó thì Chúa Thánh Thần tác động và cái sự xác tín đó đã trở nên trọn vẹn ở cái chỗ là khi mà Chúa để khi Mẹ đến là giống như Chúa đang đến qua Đức Mẹ. Và chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần trong hoàn cảnh đó đã tác động một cách rất là mãnh liệt và đã đem ơn cứu độ, cho dù cái mầu nhiệm tình yêu đó chưa đến một cái thời viên mãn mà cũng đã tác động một cách mãnh liệt rồi. Chúng ta thấy rằng Đức Mẹ vừa chào thì con ở trong lòng bà Elizabeth là Thánh Gioan Tiền Hô đã nhảy mừng, bởi vì đã thấy được cái mầu nhiệm đó qua Đức Trinh Nữ Maria, và nó đang một cách gọi là tỏ hiện một cách rõ ràng nơi Đức Trinh Nữ Maria. Và Gioan Tiền Hô đã nhảy mừng trong lòng mẹ, và chính Gioan Tiền Hô cũng đã nhận diện được cái điều đó. Và Chúa Thánh Thần đã tác động cho bà Elizabeth để nói lên rằng: bởi đâu tôi được thế này, bởi đâu tôi được cái mầu nhiệm rất là cao cả cũng được mặc hại cho tôi nữa. Đó là Đức Trinh Nữ Maria là người có phúc, là mãn thông ơn, đã đến để đem cái nguồn ơn cứu độ cho chính tôi và cho toàn thể thế giới. Cho nên bà Thánh Elizabeth đã thốt lên lời qua Chúa Thánh Thần, nghĩa là Chúa Thánh Thần đã dùng bà để thốt lên cái lời mà Thiên Chúa muốn mặc khải cho chúng ta. Bởi đâu tôi được thế này, là được mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi. Bà có phúc hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Chúng ta thấy nó tiếp tục cái điều mà Thiên Thần Gabriel đã mặc khải cho chúng ta, và Chúa Thánh Thần dùng miệng bà Elizabeth để diễn tả rõ ràng hơn cho chúng ta, nghĩa là mỗi ngày một sáng tỏ hơn. Và chúng ta thấy cái mầu nhiệm đó là cho chính chúng ta, cho nên ước gì chúng ta cố gắng sắc học xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta hiểu thấu và xác tín. Và chúng ta trước hết học hỏi giống như Đức Mẹ và chấp nhận cái mầu nhiệm đó và nhận diện, nghĩa là recognize, nghĩa là embrace, hay là nhận biết. Chúng ta phải nhận biết cái mầu nhiệm đó, rồi chấp nhận nó, rồi đón nhận nó với một tấm lòng, với một cái xác tín, với một cái tình yêu, thì từ đó Chúa Thánh Thần mới tác động trong chúng ta và sẽ cho cái mầm giống mà Chúa đã gieo cho chúng ta như đã được đưa qua gần cái sức sống và cái ánh sáng gần mặt trời, và nó sẽ để mầm. Chúng ta thấy nhận trong các đất đai luôn luôn có những cái hạt giống, những cái mầm sống ở trong đó, nhưng mà nếu mà được bị che ẩn ngoài mặt trời, nghĩa là không có gần với cái không khí, không gần với mặt trời, thì thường thường những cái mầm giống đó nó không có sinh sôi và không có chuyện nợ. Chúng ta thấy mỗi lần mà chúng ta xây cái gì ở trên đó, một mảnh đất á, hoặc là che cái gì ở trên mảnh đất, thì những cái mầm sống đó không có hấp thụ được ánh sáng, không có hấp thụ được những cái không khí, những cái sức sống đó là của Chúa Thánh Thần, thì cái mầm sống đó không được truyền nợ. Nhưng chúng ta thấy sau khi mà chúng ta lấy cái miếng tấm ván, hoặc là một cái chúng ta xây xi măng, rồi chúng ta phá cái miếng xi măng đó, hoặc là cái gì mà che đầy cái mảnh đất đó được phá vỡ ra, thì tự nhiên một cách gọi là tự nhiên, nó những cái mầm sống ở trong đó được hấp thụ và chuyển nợ. Chúng ta cũng vậy, qua thời gian chúng ta bị che đậy và là không hấp thụ được cái ánh sáng và cái sức sống của Chúa Thánh Thần một cách gọi là toàn vẹn để cho cái mầm sống trong chúng ta được chịu nợ. Nhưng chúng ta biết là bi trong chúng ta đang sống trong cái thời điểm của Chúa Thánh Thần, là Chúa Thánh Thần đang tác động để cho những cái mầm sống đã được gieo trong chúng ta được hấp thụ cái sức sống. Và Chúa Thánh Thần đã đánh tan những cái mà che đậy cái sức sống đó, để chúng ta thấy được cái sức sống chính của chúng ta là mặt trời, để chúng ta thấy cái sức sống và ánh sáng đó, để những cái mầm sống của chúng ta đã giao chúng ta được chuyển nợ, được sinh trưởng. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần cũng cho chúng ta cái ơn đó, nghĩa là tác động trong chúng ta, cho chúng ta xác tín cái điều đó. Khi mà chúng ta xác tín thì giống như chúng ta đang nắm lấy cái cơ hội để được gần ánh sáng và được gần Chúa Thánh Thần, thánh hóa, nghĩa là gần những cái không khí, những cái môi trường để cho cái mầm sống trong chúng ta được triệu nợ. Cho nên cái phần thứ hai, chúng ta thấy chỉ có cái phần thứ hai là chúng ta biết nó rất quý trọng là dường nào. Và đến chúng ta thấy, chúng ta học ở nơi cái chỗ đó là khi chúng ta nhận nhưng không thì chúng ta cũng phải cho nhưng không. Nghĩa là chúng ta đừng cảm thấy sợ sệt, đừng cảm thấy nghĩa là mất cỡ khi chúng ta đón nhận Chúa, khi chúng ta chấp nhận cái tình yêu của Chúa và chúng ta biết mình là ai. Chúng ta không có cảm thấy nghĩa là ngại ngùng sợ sệt nữa, nhưng chúng ta cảm thấy một cách niềm vui, một cái sức sống để chúng ta sẵn sàng ra đi để trao ban, chia sẻ đến cho những người khác. Bởi vì cái mảnh đất mà không có cây cối nó cảm thấy rất là khô cằn, nhưng mà khi mà cây cối sinh trưởng xung quanh rồi thì cái mảnh đất nó tự nhiên nó tươi trẻ, nó có một sức sống, và cái nó có thể đưa thay cái mảnh đất, nó có thể đến cái thời điểm cũng sinh hoa trái theo thời gian. Chúng ta qua cái mầu nhiệm thứ ba là chúng ta biết là Đức Maria xin Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Cái mầu nhiệm tình yêu của Chúa mặc khải cho chúng ta thì vô tận, chúng ta chỉ hiểu được một phần nào, nhưng mà một phần chúng ta hiểu đã quá ngoài cái tưởng tượng của chúng ta rồi. Ước gì chúng ta xác tín cái điều mà chúng ta đang có, thì chúng ta thấy cái mầu nhiệm tình thương đã mặc khải cho chúng ta là chúng ta đã chọn cái con đường gọi là con đường hiểu biết cái sự đau khổ và tốt và xấu để trở về với Chúa. Thì Chúa cũng đã qua, không cái loại bỏ, không có bypass nó, và Chúa dùng cái đó để diễn tả tình yêu của Chúa và đưa nó một cách viên đến tới một cái thời gian viên mãn. Và Chúa cũng đã dùng cái môi trường và đời sống của chúng ta. Cho nên Đức Maria đã xin Chúa Giêsu nơi hang đá, và chúng ta xin là cái mầu nhiệm khó khăn, cái mầu nhiệm khi ở đầu là khiêm nhường, xong là bác ái, rồi đến khó khăn. Chúng ta biết rằng Chúa muốn qua cái con đường mà con người đã chọn lựa để diễn tả cái tình yêu của Ngài. Khi mà chúng ta biết được Chúa là ai rồi, biết được và cho Chúa Thánh Thần cái cơ hội, và nghĩa là chúng ta gần kim môi trường để chúng ta sinh trưởng và trưởng nở, thì Chúa sẽ đến ngày gọi là thời gian viên mãn. Nhưng mà Chúa luôn luôn chọn kim môi trường ở cái chỗ là khiêm nhường, yêu thương và rất là đơn sơ. Bởi vì qua những cái đó, Chúa nói lên được cái bản tính yêu mến của tính cao quý của tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng là Chúa là phải thế này, Chúa là phải thế nọ, Chúa biết hết mọi thứ xứ, Chúa làm được mọi sự, tại sao Chúa không có cứu mọi người, cứ nói cái cho rồi phải diễn tả nó lâu lắc ha? Nhưng mà Chúa không có làm vậy. Chúa đã qua những cái điều mà con người đã chọn lựa để diễn tả cái tình yêu đó. Và Chúa, bởi vì con người chúng ta cần cái thời gian, giống như là một cái mầm cần thời gian để chuyển nở qua qua thời gian để mà sinh hoa trái, thì con người chúng ta cũng phải trải qua cái thời gian như vậy để tiến tới cái sự trưởng thành. Cho nên chúng ta cũng phải nhận diện được chúng ta là ai, và chúng ta phải nhận diện biết rằng chúng ta là người có phúc, Chúa luôn luôn ở trong chúng ta. Rồi chúng ta hãy mạnh dạn chia sẻ cái đó để cho những người khác, để chúng ta trở thành cái môi trường sống, chính Chúa sống trong mỗi người chúng ta. Rồi từ cái điểm mà chia sẻ với môi trường, nó đang nâng đỡ và nó trở thành cái sức sống cho mình rồi, thì Chúa Thánh Thần đang tác động, giống như là cái đất đai mà được đi phá hủy những cái đồ mà che lấp nó, để nó không những cái mầm sức sống nó chưa được sinh trái, thì Thánh Thần đã làm cho cái điều đó, nghĩa là lấy khỏi những cái sự che đầy đó. Thì khi chúng ta nhận diện chúng ta là người có phúc, chúng ta là có Chúa trong sống chúng ta, và chúng ta biết rồi á, thì chúng ta chia sẻ môi trường đó, nó sẽ làm chúng ta sống dậy, và chính Chúa dần dần hiện tỏ một cách hoàn toàn. Và đó là cái điều mà chúng ta đang đi vào trong cái gọi là Chúa đang mặc khải, mà Đức Mẹ đang mặc khải chúng ta bao nhiêu thế kỷ qua, là chúng ta đang đi vào cái thời điểm gọi là chuẩn bị cho Chúa đến một cách một lần thứ hai trong vinh quang. Cho nên chúng ta phải nhận diện chính mình là ai, phải biết mình là người có phúc, phải cho Chúa Thánh Thần cơ hội làm việc trong mỗi con người của mình, rồi tạo cái cơ hội đó cho những người xung quanh để Chúa Thánh Thần cùng làm việc, giống như là một cái cây đèn trong gia đình, trong căn nhà. Nếu mà bật một cái đèn mà căn nhà rất là lớn mà chỉ có một cái đèn leo lót, thì nhiều lúc tối thui chúng ta đi sẽ đồng thế này đồng thế kia mà vấp ngã. Nhưng mà nếu tất cả như mọi cái đèn trong cái căn nhà đó được thắp lên, thì căn nhà sáng tỏ và mọi người lui tới một cách thoải mái và không có bị vấp ngã. Thì môi trường chúng ta sống rất là cần thiết. Chúng ta cần phải chia sẻ và làm để xong cho cái môi trường nó sống dậy. Đó là cái sự chuẩn bị cho chính chúng ta và cho chính môi trường để Chúa đến lần thứ hai. Đó. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng để giúp nhau trong cái sự nhận diện cái chính con người của mình, cái sự thật của con người của mình, và cái mầu nhiệm tình yêu của Chúa đã và đang và vẫn mặc khải luôn cho chúng ta trong cái mầu nhiệm kinh Mân Côn. Và đó là cái mầu nhiệm thâu gọn mà vẫn được diễn tả như cha nói, là toàn bộ kinh thánh là để diễn tả và đưa cho chúng ta đến cái sự thật mầu nhiệm tình yêu mà đang gói ghém trong cái mầu nhiệm kinh Mân Côn. Giờ cha cùng xin nhân nơi đây nhé, để cho bằng tay vừa dâng lên đã giờ giơ tay lên và có cơ hội để chúng ta chia sẻ và học hỏi thêm. Rồi những lần tới cha sẽ tiếp tục để chia sẻ thêm cái mầu nhiệm tình yêu trong kênh Mân Côi, và qua những cái mầu nhiệm giống như là mầu nhiệm sáng, mầu nhiệm thương và mầu nhiệm mừng. Xin bây giờ xin bằng tay ông lái đò xin cầm microphone nhé.
Trước kia thì chào cha, ít rồi cho cha đi tìm cảm quên hết rồi. Tại bao việc nó cho cha là cảm quên hết rồi. Đọc lại đầu tiên nhé, tên cha là cha bá, cha phán bá gì đó. Ok, chào cha. Còn đâu không biết đâu, tự vì trên có mà New Orleans đó cha, nhưng mà cái giáo xứ mà cha đang coi sóc đó là giáo xứ cạnh Vi Tà gì đó, là ở nhà thờ chỗ nào vậy cha, cho con biết, con biết đường lâu lâu tới hỏi thăm cha. Tự nhiên là vô lên này thì con biết cha Lương rồi cha Nam rồi mấy cha như là cha Hân này kia vân vân này, rồi cha Tuấn, cha Mạnh này kia hỗ trợ Harahan hả? Harahan mà nằm ở chỗ nào cha? Tại vì hồi đó có thuê một cái cha quả như này kia đó, mà tức ông thì trên nhà chị bị mất rồi đó. Mà theo như cha trình bày đó, hình như cha gọi là cha Kiều không cha? Cha là cha dòng Đồng Công hay là dòng khác đúng không cha? Nếu có đúng thì cho con biết vậy thôi nhé. Con tôi xuống để lên nghe. Cho tôi sẽ highway, cho đó con biết rồi, nó gần đây. Được chắc là thay quay nó thâu rồi chứ, nó đi từ cầu Hy Vi Lon á mà đi thẳng lên lên Notre Dame hay là đường chắc là thay quay mà đi hướng về phía bên này, hướng về phía mà ra bờ sông này kia rồi đó, nếu đường nào con không biết nhá. Để cho lên cho nó biết đâu mà lâu tới thăm cha nhé, ngồi xuống nha.
Cảm ơn cha, và giờ đây chúng ta cũng sắp sửa xong cái phần 3 kết thúc. Còn ta còn khoảng 2 phút nữa. Cha đang đánh cái địa chỉ ở dưới. Vậy con xin mời cha lên nói chuyện chút xíu trước khi chúng ta kết thúc.
Vâng, cha cái địa chỉ là 7100 đường Jefferson Highway ở Harahan. Và qua cái cầu Huy Long một xíu là cái đường Clearview đó, thì qua đó cửa khoảng hơn một mile thì nhà thờ nằm bên trái. Số điện thoại của cha là 504-737-2915. Số cell phone của cha là 504-909-0472 nhé. Có gì nếu mà muốn liên lạc thì gọi cho cha, hoặc là cứ bấm com 411 hỏi về nhà thờ San Vita thì con sẽ có số phone để gọi cha ha. Cảm ơn nhiều. Bây giờ chúng ta để kết thúc rồi, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau trong lần kế tiếp. Cha rất cảm ơn mọi người, và chúng ta cảm ơn Chúa để cho chúng ta có giây phút này, và ước ao rằng mọi người chúng ta cùng nhau sống và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và mọi người chúng ta dâng lên giống Chúa hơn. Cảm ơn cho tất cả mà tất cả các anh chị và các bạn trong đông ngày hôm nay.
Cảm ơn cha. Trong thời gian này anh thì đọc sẽ chia kinh và post lên trong screen, thì cha muốn cũng chia sẻ với cuối cùng là đọc một cái khúc lời nguyện của Thánh Gioan Dama về Đức Mẹ. Ôi Maria, con kính chào mẹ. Mẹ là hy vọng của Kitô hữu. Xin mẹ hãy nhận lời van nài của một tội nhân tha thiết yêu mẹ, đặc biệt kính tôn mẹ và đặt trót niềm tin tưởng đức được cứu độ nơi mẹ. Chính nhờ mẹ mà con mới được sống. Nên mẹ có nhiệm vụ làm cho con lại được ơn nghĩa cùng con mẹ. Mẹ là bảo đảm chắc chắn con tiền định của con. Vậy con này xin mẹ giải thoát con khỏi ách tội lỗi nặng nề, xin mẹ phá tan bóng tối tâm trí con, vùi xa khỏi tâm hồn con những tình yêu thế tục. Xin mẹ dẹp tan những trước tấn công của kiều đình con và hướng dẫn đời con sau, cho nhờ mẹ phù trì dẫn dắt con được lên hưởng phúc trường sinh trên trời. Đó là câu khúc quế của là của nam lời nguyện của Thánh Gioan Nama với Đức Mẹ. Và giờ chúng ta sẽ là cái kết thúc, vậy xin mời mẹ có thể hôn nhé.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra tất cả đám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Lạy Thiên Chúa tối cao và vĩ hiện, con xin chiếu rọi ánh sáng vào cõi lòng tâm tối của con. Xin ban cho con đức tin ngay chính, đức cậy vững bền và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa, xin ban cho con sáng suốt và khôn ngoan để hiểu biết và mau mắn thi hành ý thánh tiền mục đích đích thực của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng ta con có giây phút này. Và chúng con xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng con, đặc biệt là cho chúng con có một đêm bình an, và những người đi làm một ngày tốt đẹp. Và xin Chúa luôn luôn soi sáng, gìn giữ mọi người chúng con khỏi mọi những tai là những cái rủi ro trong đời sống, và đưa chúng con luôn luôn gần với trái tim Chúa mỗi ngày. Và xin Chúa mở lòng trí của chúng ta ra để chúng con luôn luôn cao rao Chúa trong đời sống của mình, và sống xứng đáng là con cái của Chúa, là người được có phúc. Chúng con cầu xin Chúa nhờ công đức quý tu là Chúa chúng con. Amen.
trong kẻ rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chia sẻ cho bộ lời chúng con người em trong cơn gian nan thiêu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiện linh sáng vang. Mẹ Chúa chúng con cho khỏi sự giữ, amen. Tại rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con, tại trái tim cực thánh cực tình rất thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh chạy Đức Bà Maria chọn đời đầu trinh cầu cho chúng con. Các thánh tử vì đạo nước Việt Nam cầu cho chúng con. Đức Vương Văn Sử Bằng An cầu cho chúng con. Thiên Cha và Con và Thánh Thần, amen. Con xin đại diện Chúa và chúng đạo cảm ơn Cha và tất cả anh chị đã bỏ ra thời gian để mà đến đây cùng chẳng biết Cha chia sẻ những con và cho tất cả anh chị con được học hỏi thêm về những đời sống được đạo tốt đẹp hơn. Nguyện xin Chúa đặc biệt Maria luôn làm chúng thì họ nói chúng tôi Cha và tất cả các anh chị. Và bây giờ chúng ta luôn hoàn thành tạo ra sẽ đóng cửa và xin mời các Cha và các anh chị và chuyển qua Thiên Đức Vương Hòa Bình để chúng ta dâng lên Mẹ Maria những trái kinh Mân Côi, đặc biệt trong năm kinh Mân Côi này. Lần nữa con xin cảm ơn Cha và tất cả các anh chị. Thank you.